Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 1 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm
Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Hàn Quốc bàn về THAAD tại Việt Nam, Thái Lan tứ hộ chiếu của cựu Thủ tướng Dinh Lắc, Trung Quốc tiếp tục đắp đảo mới xây cơ sở ở Hoàng Sa và một nhà báo bị cấm xuất cảnh vì viết bài chỉ trích đại gia Đà Nẵng.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ đàm phán trực tiếp vào tuần tới, kết thúc một năm căng thẳng ngoại giao về việc Seoul triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn của Hoa Kỳ. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Ba, 31 tháng 10 ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp bên lề Hội nghị Hợp tác Phát triển Kinh tế Thái Bình Dương APEC diễn ra tại Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 11. Mối quan hệ giữa hai cường quốc trong khu vực trở nên lạnh giá sau khi Seoul triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD ở thành phố Seongju. Hàn Quốc nói, THAAD được triển khai để chống lại nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên, nhưng Trung Quốc phản bác rằng lá chắn tên lửa này ảnh hưởng tới an ninh của chính họ. Bắc Kinh trả đũa bằng cách hạn chế hoạt động của một số công ty Hàn Quốc ở Trung Quốc và cấm không cho các đoàn du lịch lớn đến thăm Hàn Quốc. Quan hệ giữa hai nước dường như đã được cải thiện từ khi Tổng thống Moon và Chủ tịch Tập gặp nhau vào tháng 7 vừa rồi. Hai bên gần đây đồng ý mở rộng trao đổi song phương về tiền tệ. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba 31 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận cuộc đàm phán song phương sẽ diễn ra vào tuần tới tại Việt Nam. Bộ này cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc phản đối việc triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, nhưng nói thêm rằng họ ghi nhận quan điểm của Seoul và hy vọng sẽ giải quyết vấn đề một cách thích hợp.
Thái Lan cho biết đã thu hồi hộ chiếu của Thủ tướng bị phế truất Dinh Lắc Shinawatra, người đã trốn ra khỏi nước hồi tháng trước để tránh đối mặt với bản án tù vì một chương trình trợ cấp gạo thất bại. Bộ Ngoại giao Thái Lan nói bà Dinh Lắc có hai hộ chiếu ngoại giao và hai hộ chiếu cá nhân. Hồi tháng 9, bà Dinh Lắc bị Tòa án Tối cao Thái Lan kết án 5 năm tù giam về tội lơ là trách nhiệm. Sau đó, bà trốn khỏi Thái Lan trước khi bản án được công bố. Chính phủ Thái Lan bị tâm hụt hơn 1 tỷ đô la trong chương trình mua gạo của nông dân nghèo với giá cao hơn thị trường, với mục đích bán lại với giá cao hơn nữa. Bà Dinh Lắc bác bỏ các cáo buộc đó, nói rằng chúng mang động cơ chính trị. Bộ Ngoại giao cho biết họ tin rằng bà đang sống ở Anh nhưng không rõ chính xác nơi nào là nơi ở của bà. Bà Dinh Lắc bị lật đổ năm 2014 trong một cuộc đảo chính quân sự do đương kim Thủ tướng Prayut dẫn đầu, lúc bấy giờ là Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Hoàng gia Thái Lan.
Máy bay ném bom của Trung Quốc bay gần Guam và diễn tập ném bom nhắm vào lãnh thổ này của Mỹ là một trong những hành động khiến các lực lượng quân sự của Mỹ tại đây xem Bắc Kinh là mối đe dọa tiềm năng đáng lo ngại nhất ở Thái Bình Dương, trong lúc Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chế tạo vũ khí hạt nhân. Bên cạnh những hoạt động công khai bồi đắp biển đảo, xây dựng cơ sở quân sự trên Biển Đông, Trung Quốc còn ra sức phát triển phi đội chiến đấu cơ có khả năng hoạt động hàng ngày trong chiến dịch khiêu khích trong không phận biển Hoa Đông và Biển Đông. Và xa hơn nữa, các giới chức quân sự Mỹ trong khu vực cho biết. Ngoài ra, Trung Quốc còn có những hoạt động không mang tính quân sự khác trong khu vực, được xem là những nỗ lực khiến cho Mỹ khó hoạt động hơn tại đó và để bảo vệ cho các đồng minh trong tương lai. Các giới chức mô tả hoạt động leo thang của Trung Quốc trong thông cáo gửi đi cho các phóng viên báo chí tháp tùng Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân, Đại tướng Joseph Dunford. Các giới chức nói rằng mặc dù mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên đang ngày càng tăng với chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, một cuộc xung đột với Bắc Hàn vẫn được xem là một cuộc chiến mà chúng tôi có thể thắng. Còn với Trung Quốc, các giới chức nói họ lo ngại về cách thức mà mọi việc đang diễn tiến. Trung Quốc là một thách thức lớn dài lâu trong khu vực, Đại tướng Dunford nói. Nhìn vào những khả năng và Trung Quốc đang phát triển, chúng tôi phải đảm bảo có thể duy trì được khả năng để đáp ứng các cam kết với các đồng minh của chúng tôi ở Thái Bình Dương. Trong một năm qua, Nhật Bản đã thực hiện 90 phi tuần để chặn chiến đấu cơ Trung Quốc thách thức vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Nhật Bản. Năm 2013, Bắc Kinh tuyên bố vùng ADIZ của Trung Quốc có ranh giới chồng lấn sang vùng ADIZ của Nhật Bản và bao gồm cả đảo Điếu Ngư Senkaku trên biển Hoa Đông. Các giới chức quân sự cho biết, kể từ đó, tần số đối đầu giữa máy bay của Nhật và Trung Quốc tăng lên, dẫn đến việc Tokyo quyết định tái triển khai hai phi đội chiến đấu cơ sang căn cứ không quân Naha ở Okinawa để có thể nhanh chóng nghênh cản các máy bay của Trung Quốc bay vào khu vực. Các giới chức nói, hiện nay hầu như mỗi ngày chiến đấu cơ Flanker vũ trang của Trung Quốc và máy bay của Nhật Bản bay rất gần nhau trong khu vực. Số vụ máy bay Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau cũng tăng lên. Trang tin quốc phòng Defense News trích lời các giới chức quân sự nói máy bay ném bom K-6K Badger của Trung Quốc đang thăm dò các khu vực phòng thủ của Mỹ quanh đảo Guam. Defense News nói máy bay Badger của Trung Quốc bay thường xuyên hơn vào không phận thuộc lãnh thổ của Mỹ. Các giới chức nói máy bay Trung Quốc thực tập tấn công đảo Guam, máy bay ném bom của họ còn bay quanh Hawaii. Mặc dù các giới chức nhấn mạnh rằng không có nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột với Trung Quốc, các lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực vẫn tự hỏi một cuộc chiến ở Thái Bình Dương sẽ như thế nào nếu nó xảy ra.
Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc lặng lẽ xây dựng và bồi đắp thêm đảo nhân tạo trên Biển Đông. Các giới chức quân sự và ngoại giao trong khu vực nói rằng Bắc Kinh dường như sắp khẳng định mạnh mẽ hơn chủ quyền đối với thủy lộ mang tính chiến lược này. Bản tin của Reuters bình luận rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên hồi gần đây cùng với đại hội đảng hoành tráng ở Bắc Kinh đã thu hút hết sự chú ý của thế giới, khiến cho vấn đề Biển Đông bị sao lãng trong mấy tháng qua. Nhưng chưa một vấn đề tranh chấp căng thẳng nào trong khu vực được giải quyết, và các hình ảnh vệ tinh mà Reuters xem được cho thấy Trung Quốc tiếp tục xây dựng các cơ sở trên đảo Bắc và đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà các chuyên gia gọi là một thủy lộ thương mại trọng yếu, vẫn đang là một điểm nóng tranh chấp trên thế giới. Một số chuyên gia dự đoán Trung Quốc sẽ đáp chiến đấu cơ xuống các đường băng được xây dựng trên quần đảo Hoàng Sa trong đợt triển khai đầu tiên, chỉ nội trong vài tháng tới, trong khi các giới chức quân sự trong khu vực nói rằng Bắc Kinh đã đang sử dụng các cơ sở mới này để mở rộng hoạt động của Hải quân và tuần dương Trung Quốc sâu xuống Đông Nam Á. Ông Bonnie Glasser, một chuyên gia về an ninh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, nhận định, trong lúc Bắc Kinh xây dựng các cơ sở kiên cố này, cả các chuyên gia của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc lẫn các chuyên gia dân sự luôn nói rõ rằng khi thời điểm chiến lược thích hợp đến, họ sẽ khai thác sử dụng hết chức năng các cơ sở đó. Ông Glasser nói với Reuters rằng theo ông thì câu hỏi đặt ra là khi nào, chứ không phải là liệu Trung Quốc sẽ bắt đầu khẳng định các lợi ích của họ trên Biển Đông một cách mạnh mẽ hơn. Ảnh vệ tinh cho thấy đối thủ Việt Nam của Trung Quốc cũng đang hoàn thiện bồi đắp đảo và nối dài một đường băng ở căn cứ của họ trong quần đảo Trường Sa. Việc xây dựng trên quần đảo Trường Sa thể hiện sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông trong nhiệm kỳ thứ nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình. Và sự quả quyết đó được nêu bật trong phát biểu của ông tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi trước đây trong tháng. Chủ tịch Tập phát biểu, xây dựng trên các đảo và bãi cạn trên biển Nam Trung Hoa tiến triển đều đặn. Ông Michael Cavi, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, chúng tôi tiếp tục lo ngại về những căng thẳng trên Biển Đông, đặc biệt là những mâu thuẫn do hoạt động bồi đắp đảo và quân sự hóa, những địa điểm tranh chấp và hành động của một số nước sẵn sàng dùng cách sức mạnh cưỡng bức để khẳng định chủ quyền. Chúng tôi luôn kêu gọi Trung Quốc cũng như các nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo khác cố gắng kiềm chế và ngưng các hoạt động bồi đắp biển đảo hay xây dựng thêm các cơ sở mới và quân sự hóa những địa điểm tranh chấp. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường mới đây tái khẳng định rằng các hải đảo đó là lãnh thổ không thể nào tranh cãi được của Trung Quốc trong trả lời với các phóng viên báo chí. Ông Nhậm nói, không ai có thể nói việc xây dựng trên các đảo và bãi cạn trên biển Nam Trung Hoa và việc xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết là hoạt động mở rộng triển khai quân sự. Chúng tôi tin rằng hiện trạng của biển Nam Trung Hoa nhìn chung là rất tốt và tất cả các bên liên quan phải tích cực làm việc với nhau để bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển Nam Trung Hoa. Đại sứ Trung Quốc tại Washington, ông Thôi Thiên Khải hôm thứ Hai 30 tháng 10 nói rằng Hoa Kỳ chớ nên can thiệp vào những nỗ lực trong khu vực nhằm giải quyết những tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa. Trong một phát biểu tại Singapore trước đây trong tháng này, giới chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ trong khu vực nói rằng cho dù Washington kêu gọi Trung Quốc giúp trong vấn đề Bắc Hàn, Mỹ vẫn buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những hành động đi ngược lại với luật pháp và thông lệ quốc tế. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ nói, chúng tôi cũng muốn Bắc Kinh phải làm nhiều hơn nữa để chấm dứt các hành động gây hấn trên biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang phát triển sức mạnh tác chiến và lấn chiếm các vị trí trong nỗ lực khẳng định chủ quyền thực tế đối với các vùng lãnh hải đang trong vòng tranh chấp. Một nghiên cứu mới đây của tổ chức Rand Corp có liên hệ với chính phủ Mỹ cân nhắc rủi ro của một cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đưa Biển Đông lên hàng đầu trong danh sách các điểm nóng tiềm năng. Biển Đông được đẩy lên cao hơn cả Đài Loan nhưng thấp hơn bán đảo Triều Tiên. Nghiên cứu ghi nhận rằng hải lộ này đã trở thành một điểm chú ý ngoài dự đoán trong những mâu thuẫn Mỹ-Trung. Mặc dù ngũ giác đài tiếp tục các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông thường xuyên, gọi tắt là FONOPS, để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, một số nhà phân tích tin rằng Mỹ đang chật vật đối phó với thế áp đảo đang mở rộng dần của Trung Quốc trong khu vực. Ông Ian Stonery, một chuyên gia về Biển Đông ở Viện Nghiên cứu Joseph Ishak của Singapore nói, Trung Quốc hình như đang theo đuổi chiến lược dài hạn và có suy tính kỹ lưỡng để giành quyền thống trị trên Biển Đông, trong khi Mỹ đáp lại bằng những cuộc tuần tra chiến thuật tức thời. FONOP chỉ là hoạt động chiến thuật, không phải là chiến lược, và các hoạt động đó không làm Trung Quốc mảy may xem lại kế hoạch của họ ở Biển Đông. Ông Ni Li Xiong, một chuyên gia về hải quân đang giảng dạy môn khoa học chính trị và luật tại Đại học Thượng Hải nói, Trung Quốc hiện có rất ít nhu cầu phải tăng triển khai quân sự đáng kể, nhưng phần lớn tùy thuộc vào hành động của các nước khác. Ông nói tiếp, miễn là các nước khác không cố tình có những hành động và khiêu khích thì mọi sự đều ổn thỏa. Vấn đề là một số nước như Mỹ lại đến đó khuấy động tình hình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai 30 tháng 10 kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam hãy có nỗ lực chung nhằm thúc đẩy việc phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định quan hệ giữa hai nước. Tân Hoa Xã trích lời kêu gọi của ông Tập, người vừa tái đắc cử chức Tổng Bí thư trong Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói trong cuộc gặp với ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Việt Nam và cũng là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tập nói các lãnh đạo mới trong Ban chấp hành Trung ương được bầu trong Đại hội 19 sẽ hợp tác với lãnh đạo Đảng của Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn nữa các trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau, triển khai những nội dung quan trọng mà hai bên đã nhất trí và xử lý thích hợp các vấn đề có liên quan để thúc đẩy sự phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định trong quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói hai đảng của hai nước đều là đảng cầm quyền theo đường lối xã hội chủ nghĩa, cần phải nhìn mối quan hệ Việt-Trung từ một vị trí cao hơn, ở một mức độ sâu sắc hơn và cần thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai chung. Truyền thông trong nước nói ông Hoàng Bình Quân đã chuyển tới ông Tập Cận Bình lời chúc mừng thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông tấn xã Việt Nam nói ông Quân khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc, mong muốn hai bên phối hợp thực hiện tốt các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và các thỏa thuận đã đạt được. Ngoài ra, theo Tân Hoa Xã, ông Quân còn nói rằng Việt Nam muốn hiểu rõ hơn về tinh thần của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và tư tưởng Tập Cận Bình về vấn đề chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm chính thức Việt Nam hôm 12 tháng 11 sau khi dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hôm 10 và 11 tháng 11. Các nguồn tin ngoại giao xác nhận với VOA, chi tiết các hoạt động của Tổng thống Mỹ không được tiết lộ vì lý do an ninh, song theo thông tin VOA có được, ông Trump sẽ gặp ba lãnh đạo hàng đầu trong số tứ trụ của Việt Nam. Riêng cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không có trong lịch ở thời điểm này và chưa rõ lý do vì sao. Có phần chắc vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ, người thuộc Đảng Cộng Hòa, sẽ không gặp gỡ đọc diễn văn trước cử tọa gồm hàng trăm người, chủ yếu là giới trẻ, như các Tổng thống tiền nhiệm Clinton và Obama của Đảng Dân Chủ đã làm khi họ thăm chính thức Việt Nam lần lượt vào các năm 2000 và 2016. Một vị Tổng thống khác thuộc Đảng Cộng Hòa, ông Bush, trong chuyến thăm Việt Nam năm 2006 sau khi dự APEC, đã không đọc diễn văn trước công chúng. Các chặng dừng chân ở Việt Nam của Tổng thống Trump nằm trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của ông, kéo dài từ ngày 3 đến 14 tháng 11, với các điểm đến bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines. Chuyến công du nhằm mục đích nhấn mạnh tới cam kết của ông đối với các mối quan hệ đối tác và liên minh lâu bền của Hoa Kỳ. Trước khi đến Việt Nam, ông Trump đặt chân tới Hawaii vào ngày 3 tháng 11, thăm Nhật vào ngày 5 tháng 11 và sau đó là Hàn Quốc vào ngày 7. Tại hai quốc gia Đông Á này, vấn đề Triều Tiên sẽ nằm cao trong nghị trình. Vào ngày 8 tháng 11, Tổng thống Trump sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc và tham gia vào một loạt các sự kiện văn hóa, thương mại và song phương, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. ông Trump sẽ kết thúc chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ tại Manila, Philippines, sau khi rời Việt Nam ngày 12 tháng 11. Tại Philippines, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cũng như 40 năm ngày thiết lập quan hệ ASEAN và Mỹ. Ông cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Một trạm radar giám sát mặt biển được đầu tư với hơn 20 tỷ đồng ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, giờ đây ở trong tình trạng hư hỏng đổ nát chỉ sau hơn 5 năm hoạt động. Một số báo Việt Nam như Làng Mới, Tiền Phong, Pháp Luật trong những ngày cuối tháng 10 đăng trên mạng các hình ảnh cho thấy cảnh tượng tường sập, hàng rào hoen dỉ rơi rụng, các cánh cửa mục nát tại trạm. Các báo dùng những từ như điều tàn hay tan nát và xuống cấp nghiêm trọng để mô tả tình trạng của trạm radar rất quan trọng này thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đoạn video dài hơn 2 phút do nhà báo Trương Châu Hữu Danh đăng trên trang Facebook cá nhân chiều ngày 31 tháng 10, những cảnh quay thể hiện cảnh vườn không nhà trống tại nơi mà trên nguyên tắc phải làm việc 24 trên 24 giờ để cảnh báo sóng thần, tàu nước ngoài cũng như phục vụ cứu hộ cứu nạn. Theo đoạn video, trạm có 2 khối nhà một tầng. Các cánh cửa ra vào của trạm đều đóng chặt, có then và các ổ khóa ở ngoài. Ở phần cuối video, người xem được thấy khung gỗ của các cửa sổ đã mục ruỗng đến mức chỉ dùng vài ngón tay cũng có thể làm rời ra cả một mảng lớn của cửa. Qua một ô cửa sổ để ngỏ với cánh cửa đã rụng hết kính, có thể thấy các phòng làm việc dơ bẩn gần như bỏ hoang. Thông tin trên báo trong nước cho biết trạm radar Đồng Hới được đưa vào sử dụng hồi đầu tháng 5 năm 2012. Cùng thời gian này còn có 2 trạm radar biển khác ở Hà Tĩnh và Hải Phòng cũng bắt đầu vận hành. 3 trạm này nằm trong số 18 trạm sẽ lắp đặt dọc bờ biển Việt Nam từ năm 2011 đến 2020 trong khuôn khổ một dự án của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dẫn thông tin từ Bộ, một số tờ báo cho biết các trạm sử dụng công nghệ radar tần số cao của Mỹ. Bộ nói mỗi trạm có thể quét và giám sát chính xác những vật thể từ độ xa tới 300 km trên mặt biển, giúp phát hiện tàu lạ, cảnh báo sớm sóng thần, giám sát dầu tràn, phục vụ tìm kiếm cứu nạn cũng như dự báo các đàn cá cho ngư dân. Số liệu thu được từ các trạm radar có thể được sử dụng ngay mà không qua xử lý và có thể chuyển tới ngay các điện thoại thông minh của các cá nhân qua đường truyền Internet theo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy các trạm cần có nhân viên, song họ chủ yếu có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra hoạt động của radar, bảo quản và xử lý các tình huống bất thường. Chưa có thông tin về tình trạng của 2 trạm ở Hải Phòng và Hà Tĩnh, nhưng sự xuống cấp nặng nề của trạm radar Đồng Hới được báo chí đưa tin làm dấy lên câu hỏi của công chúng về hiệu quả sử dụng hàng chục tỷ đồng ngân sách, cũng như liệu các trạm này có lợi ích gì trên thực tế. VOA đã liên lạc với ông Vũ Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng ông đã từ chối trả lời các câu hỏi.
Xin lỗi anh là tôi không thể trả lời qua điện thoại được anh nhé. Rất cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà về phía chúng tôi thì chúng tôi không thể trả lời qua điện thoại như này được, vì anh giới thiệu như thế thì cũng như người bình thường và là báo chí thì nó phải có nguyên tắc anh ạ. Anh thông cảm cho cái việc đấy anh nhé. Vì anh là đài tiếng nói Hoa Kỳ thì tôi chỉ có thể trả lời như vậy được.
Trả lời một số báo Việt Nam, chính vị Phó Tổng cục trưởng này xác nhận trạm Đồng Hới có ngã đổ tường rào và chúng tôi đã báo cáo thiệt hại. Dù vậy, ông khẳng định hiện trạm vẫn đang hoạt động bình thường. Có tin để xây trạm này, Tổng cục Biển và Hải đảo đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp 20.000 m2 đất. Đến nay, Tổng cục mới xây xong phần chính của trạm và một vài công trình phụ trợ. Các báo Việt Nam nói phía tỉnh Quảng Bình đã gửi văn bản dục Tổng cục thực hiện tiếp dự án và phải có cam kết về tiến độ. Chính quyền tỉnh có thể xem xét thu hồi phần đất không sử dụng, các báo cho hay. Ông Vũ Trường Sơn xác nhận với báo chí trong nước rằng địa phương có thông báo thu lại đất, song phía Tổng cục của ông chưa có ý kiến về việc này.
Hội Nhà báo Việt Nam vừa lên tiếng trên báo chí cho biết, hội này đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ Công an Đà Nẵng cấm nhà báo Dương Hằng Nga xuất cảnh vì có đơn tố cáo của đại gia Phạm Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, người mà gần đây cử tri Đà Nẵng đặt câu hỏi vì sao lại có biệt danh mafia của Đà Nẵng. Trao đổi với báo chí hôm 31 tháng 10, trưởng ban kiểm tra của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Phan Hữu Minh cho biết, Công an Đà Nẵng đã có công văn xác nhận việc cấm xuất cảnh 3 tháng đối với nhà báo Dương Hằng Nga, có tên thật là Dương Thị Hằng Nga. là trưởng văn phòng đại diện khu vực miền Trung và Tây Nguyên của tạp chí Giao thông Vận tải. Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, hội nhận được đơn khiếu nại của bà Nga vào ngày 13 tháng 9, theo báo Tuổi Trẻ. Trong đơn, bà Nga cho biết khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi Myanmar, bà bị công an cửa khẩu lập biên bản không cho xuất cảnh với lý do bà thuộc diện chưa được xuất cảnh, theo đề nghị của Công an thành phố Đà Nẵng. Bà Nga còn cho biết bà thường xuyên bị công an triệu tập, thậm chí đưa người vào giường bệnh xét hỏi trong thời gian bà đang chăm sóc cho bố chồng đi mổ ở bệnh viện hồi tháng 6. Nữ nhà báo cho rằng bà bị cơ quan công an điều tra gây khó dễ là do yêu cầu của ông Phan Văn Anh Vũ, biệt hiệu là Vũ Nhôm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng 79, vì 8 bài báo bà viết trước đó với nội dung chống tiêu cực tại dự án khu đô thị Đa Phước ở Đà Nẵng mà tập đoàn của ông Vũ đầu tư. Tại cuộc họp giao ban báo chí vào ngày 26 tháng 10 ở Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, một đại diện của Công an Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Đức Dũng cho biết, Công an Đà Nẵng nhận được đơn tố giác tội phạm đối với công dân Dương Thị Hằng Nga từ đầu năm 2017, nên cơ quan này đã thực hiện các bước theo đúng quy trình. Vietnamnet trích lời Đại tá Dũng nói, việc cấm xuất cảnh là đúng, không có gì sai phạm. Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cho hay, trong văn bản trả lời cho Hội, Công an Đà Nẵng viện dẫn vì lý do đảm bảo bí mật cho công tác điều tra đối với đơn tố giác của ông Vũ, cho rằng bà Nga đã viết một số bài báo có nội dung xúc phạm lợi ích hợp pháp của công ty, xúc phạm danh dự cá nhân ông Vũ, nên cơ quan an ninh điều tra không thông báo cho đương sự biết về đề nghị cấm xuất cảnh. Vẫn theo văn bản trên, Công an Đà Nẵng khẳng định điều tra viên không tự tiện vào bệnh viện mà được bà Nga gọi điện mời. Điều tra viên cũng chỉ thăm hỏi động viên người ốm, chứ không phải xét hỏi như phản ánh của bà Nga, theo trích dẫn trong báo Tuổi Trẻ. Trong đơn khiếu nại gửi Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chức năng, bà Nga nói Công an Đà Nẵng đã hình sự hóa vụ việc dân sự, làm ảnh hưởng đến quyền công dân và tác nghiệp báo chí của bà. Một đại diện của tạp chí Giao thông Vận tải nơi bà Nga công tác là thư ký Đỗ Hoàng Thạch từ chối đưa ra nhận định với VOA về việc trưởng đại diện của báo này bị cấm xuất cảnh. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Lưỡng nói với VOA rằng tổ chức này sẽ chờ kết luận của cơ quan điều tra trước khi đưa ra quan điểm bênh vực cho nhà báo Dương Hằng Nga. Ông Lưỡng nói,
quan điểm của Hội báo đảng chúng tôi thế này là mọi việc xảy ra thì chúng tôi cũng nghĩ rằng các cơ quan chức năng đã vô cùng thì chúng tôi nghĩ rằng riêng đối với nhà báo là chúng tôi sẽ bảo vệ, nhưng mà trên cơ sở là quan điểm của Hội Nhà báo đảng là bảo vệ là theo pháp luật.
Dù là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một tập đoàn nắm trong tay hàng chục dự án lớn ở các khu đất vàng Đà Nẵng, nhưng ông Phan Văn Anh Vũ khá kín tiếng trước truyền thông. Cái tên Vũ Nhôm chỉ mới được nhắc đến gần đây trên báo chí sau vụ doanh nghiệp tặng xe bất thường cho thành phố Đà Nẵng bị phanh phui, khiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải vào cuộc. Sau vụ này, Vũ Nhôm lại liên tiếp bị nhắc đến trong hàng loạt vụ lùm xùm khác ở Đà Nẵng như biệt thự ở bán đảo Sơn Trà, doanh nghiệp xé rừng, v.v. Nhưng nổi bật nhất là vụ hai lãnh đạo Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ bị kỷ luật. Tháng trước, trong lúc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc với cử tri quận Cẩm Lệ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, một số cử tri địa phương đã đặt câu hỏi, Vũ Nhôm là ai mà người ta đặt cho biệt danh mafia của Đà Nẵng? Theo báo Dân Trí, trả lời câu hỏi của VOA rằng liệu có hay không vùng cấm đối với nhà báo khi đề cập đến Vũ Nhôm? Đại diện Hội Nhà báo Đà Nẵng nói,
đối với nhà báo thì chúng tôi hoạt động theo nghiệp vụ và theo luật pháp. Nhưng còn nếu như trường hợp mà chỗ ông Vũ mà ông sai thì nhà báo chúng tôi thì đó là có luật pháp thì người ta sẽ vào điều tra thì người ta sẽ có ý kiến và có những nhiệm vụ sai thì phải chịu cái hình phạt của pháp luật thôi, của Việt Nam thôi.
Khu đô thị Đa Phước là một dự án lấn biển ở Đà Nẵng do công ty trách nhiệm hữu hạn Daewon của Hàn Quốc làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư lên đến 250 triệu đô la. Dự án được khởi công vào năm 2008 với nhiều công trình lớn bao gồm resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, chung cư cao tầng với 8.500 căn hộ, trường học quốc tế, bến du thuyền, v.v. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành lấn biển giai đoạn 1, công ty Daewon đã không thể tiếp tục dự án vì gặp nhiều trở ngại, theo báo Người Lao Động. Dự án này đã được chuyển nhượng toàn bộ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sunrise Bay mà ông Phan Văn Anh Vũ là người đại diện pháp luật.
Bốn người Hồi giáo Rohingya gồm một đàn ông, một phụ nữ và hai trẻ em đã chết đuối khi chiếc tàu gỗ nhỏ của họ chở hàng chục người tị nạn trốn chạy bạo lực ở Myanmar bị đắm ở ngoài khơi vùng duyên hải Bangladesh hôm thứ Ba, theo lời cảnh sát. Cư dân vùng biển phía nam cảng Cox's Bazar của Bangladesh đã cứu được 37 người sống sót ra khỏi biển. 11 người đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, theo cảnh sát viên Mohammad Abul Khair thuộc trạm cảnh sát Ukhiya ở địa phương. Chiếc tàu bị lật trong vùng biển động giữa lúc trời đang đổ mưa. Những người sống sót nói họ đã trả 50.000 kiat, tương đương với 37 đô la Mỹ để được đưa sang Bangladesh sau khi bỏ lại nhà cửa ở Butidong, trong khu vực đầy xáo trộn ở phía bắc bang Rakhine của Myanmar. Trong một tai nạn riêng rẽ ở điểm cực nam của khu vực Cox's Bazar, ba trẻ sơ sinh Rohingya bị chết đuối khi rớt khỏi vòng tay của các bà mẹ khi chiếc tàu đưa nhóm người tị nạn từ Myanmar tới được bến bờ Bangladesh, theo lời một số giới chức cảnh sát địa phương nói với hãng tin Reuters. Những đứa bé này tuổi từ 10 tháng đến 3 tuổi, chìm trong những đợt sóng đập vào bờ biển. Thi thể của hai trẻ nhỏ đã được tìm thấy vào đêm thứ Hai, xác đứa bé thứ Ba được thu hồi trong ngày thứ Ba. Hơn 600.000 người Hồi giáo Rohingya đã chạy sang nước láng giềng Bangladesh từ khi quân đội Myanmar phát động chiến dịch chống nổi dậy sau các cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến Rohingya vào các chốt kiểm soát an ninh hồi tháng 8 năm ngoái. Tính từ cuối tháng 8, khoảng 200 người tị nạn Rohingya đã chết đắm trong cuộc hành trình vượt biển, vượt sông đầy nguy hiểm để tìm sự an toàn tại Bangladesh, một đất nước đa số dân theo Hồi giáo.
Hơn 600 người xin tị nạn hôm thứ Ba 31 tháng 10 đã từ chối rời khỏi một trung tâm tạm giam người tị nạn do Úc điều hành ở Papua New Guinea vì sợ trở thành nạn nhân của các hành vi bạo lực của cư dân địa phương. Những người tị nạn đang bị giam giữ tại trung tâm đảo Manus ở Papua New Guinea chiều ngày thứ Ba 31 tháng 10 nhất quyết ở lại trong trại, bất chấp kế hoạch của các giới chức sẽ cúp nước và điện sinh hoạt tại trung tâm tạm giam. Một người xin tị nạn yêu cầu không nêu tên nói, đối với cá nhân tôi, không có thức ăn, không có nước, cũng không thực sự quan trọng. Vấn đề quan trọng là mạng sống của tôi. Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình, theo ý mình. Các luật sư đại diện cho hàng trăm người xin tị nạn đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Papua New Guinea để yêu cầu tòa ra lệnh cấm đóng cửa trại tị nạn. Trong khi đó, những người ủng hộ người tị nạn đã tổ chức một cuộc biểu tình ở thành phố Sydney, Australia hôm thứ Ba 31 tháng 10, kêu gọi chính phủ đưa những người tị nạn này về Australia. Ông Ian Rinto, phát ngôn viên của Liên minh Hành động vì Người Tị Nạn nói rằng, chỉ cần ông Bộ trưởng Di trú Peter Dutton hay Thủ tướng Malcolm Turnbull nhấc điện thoại lên là chắc chắn trung tâm tị nạn sẽ không bị đóng cửa và người xin tị nạn sẽ không bị cưỡng bức phải rời đi nơi khác. Nhưng việc mà chính phủ đang làm là tống 600 người này đi, đẩy họ ra khỏi trung tâm tạm giam để đưa họ tới những nơi khác trên đảo Manus, nơi họ không được an toàn và không có điều kiện sống tối thiểu. Ít nhất, hai nơi ở đó chỉ là những công trường xây dựng dở dang. Chúng ta không hề biết các điều kiện vệ sinh ở đó như thế nào. Chúng tôi biết là tại đó không có cơ sở y tế và ngay trong lúc này cũng không có cách nào để kiếm ra thức ăn ở đó. Các giới chức Papua New Guinea cho hay trung tâm tạm giam hiện nay sẽ được chuyển giao cho các lực lượng quân sự của họ kiểm soát vào ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 11 và bất cứ ai vẫn còn ở lại đó sẽ bị coi là xâm nhập trái phép vào một căn cứ quân sự. Australia đã lên kế hoạch đóng cửa trại Manus sau khi tòa án tối cao Papua New Guinea ra phán quyết hồi năm ngoái rằng trung tâm giam giữ này vi hiến, vi phạm các quyền hiến định về tự do cá nhân. 600 người tị nạn còn lại được chọn hoặc là ở lại Papua New Guinea, hoặc là hồi hương, hoặc tái định cư ở một nước thứ ba.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.